Không.
Thấy Quý Dòm ngồi không nhúc nhích, chị Ngân lại hỏi. Quý Dòm hít mạnh một hơi rồi cắn môi bẽn lẽn. Anh nói với chị vậy?
Anh Vũ nói.
Câu trả lời của chị Ngân làm Quý Dòm há hốc.
Anh Vũ nói với chị vậy hả?
Ừ. Ảnh còn bảo về các môn vật lý và hóa học, có khi em còn giỏi hơn ảnh và chị nữa.
Không có đâu, đó là ảnh nhạo em đi thôi.
Quý Dòm phủ nhận lời khen của anh Vũ, nhưng giọng nó lại nhuốm vẻ xúc động. Nó không hiểu tại sao anh Vũ vốn xem những hoạt động khoa học của nó bằng nửa con mắt, bây giờ lại bốc nó lên tận mây xanh như thế. Trong một thoáng, Quý Dòm bỗng nhớ tới ánh mắt khác lạ của anh Vũ nhìn nó hôm nó thuyết trình về đề tài bột ngọt trong bữa cơm cách đây mấy ngày. Phải chăng kể từ giây phút đó, anh Vũ đã hiểu ra rằng những gì mà nó say mê đeo đuổi không phải chỉ là trò trẻ con như anh tưởng. Quý Dòm nhìn chị Ngân, ngờ ngợ hỏi. Anh Vũ nói với chị hồi nào vậy?
Chiều hôm qua, chị Ngân tủm tỉm. Khi chị nhờ ảnh giải dùm chị một câu đố có liên quan đến hiện tượng vật lý, ảnh chịu thua và bảo chị đi hỏi em.
Quý Dòm vừa tò mò vừa phấp phỏng. Nó sợ nếu chị Ngân nói ra nó cũng mít đặc luôn thì thật là mắc cỡ. Nhưng cuối cùng không cưỡng được sự hiếu kỳ, nó buột miệng hỏi.
Câu đố gì vậy chị?
Chị Ngân vuốt tóc. Người ta đố, tại sao điếu thuốc ta hút chỗ cháy khói có màu xanh, còn khi ta thở khói ra thì khói có màu trắng vàng. Nghe chị Ngân đọc câu đố, Quý Dòm bỗng phì cười.
Em cười gì vậy?
Chị Ngân ngơ ngác. Bộ chị đọc sai hả?
Không phải là đọc sai,
Quý Dòm cố nín cười, nhưng nghe chị hỏi, em cứ nghĩ là chị nghiện thuốc lá ghê lắm.
Em đừng có mà trêu chị.
Chị Ngân làm bộ cung tay, câu này chị đọc được trên báo chứ đâu phải do chị nghĩ ra.
À, em biết rồi,
Quý Dòm gật gù, chị đọc trong mục đố vui chứ gì. Chị Ngân sáng mắt lên,
phải rồi, như vậy là em cũng hay chơi trò giải đố trên báo lắm phải không?
Quý Dòm quệt mũi. Trước đây thì có nhưng bây giờ thì em hết thích rồi.
Tại sao vậy?
Câu hỏi của chị Ngân khiến Quý Dòm ngập ngừng. Nó cảm thấy lý do của nó không khiêm tốn lắm. Thực ra năm ngoái nó vẫn còn say mê trò giải câu đố trên các báo. Nhưng kể từ đầu năm nay, trò chơi đó không còn hấp dẫn nó nữa. Càng ngày những câu đố, kể cả những câu đố mẹo, càng trở nên ít kích thích trí tò mò của nó. Bây giờ, Quý Dòm đã có thể giải đáp hầu hết những câu đố hóc búa một cách dễ dàng. Vì vậy, nó đâm chán. Tất nhiên, Quý Dòm không muốn nói ra sự thật. Nó không muốn chị Ngân nghĩ nó là đứa hoang hoang hay tự cao tự đại.
Tại lúc này em bận học.
Quý Dòm đáp, nó khịt khịt mũi để che giấu sự bối rối. Chị Ngân chớp chớp mắt.
Thế câu đố vừa rồi em giải được không?
Dạ được. Quý Dòm liếm môi rồi lấy vẻ nghiêm trang hắng giọng. Sở dĩ khói ở đầu điếu thuốc đang cháy có màu xanh bởi vì nó có những hạt rất nhỏ. Những hạt này làm khuếch tán ánh sáng và cho thấy màu khói xanh, tức là màu ánh sáng có bước sóng ngắn. Còn khói từ trong miệng người hút tỏa ra sở dĩ có màu trắng vàng vì những hạt này lúc đó đã bị hơi nước bao bọc chung quanh. Rồi nhìn vẻ mặt đang ngẩn ra của chị Ngân, Quý Dòm chép miệng nói thêm. Hiện tượng này cũng giống như khi ta thấy màu xanh của bầu khí quyển và màu trắng vàng của những đám mây. Nghe Quý Dòm giải thích một lèo, đôi mắt chị Ngân ánh lên vẻ thán phục. Chị chặt lưỡi, trầm trồ. Anh Vũ nói quả không ngoa, em đúng là siêu thật. Được chị Ngân khen, Quý Dòm sướng phổng mũi. Ở trường, nó vẫn thường được thầy cô và bạn bè khen ngợi. Thậm chí trong những cuộc thi thố cấp thành phố, nó còn được xem là niềm tự hào của toàn trường. Nhưng điều đó đã từ lâu trở thành chuyện bình thường đối với Quý Dòm. Còn chị Ngân lại khác, lời khen của chị có một giá trị đặc biệt. Chị Ngân không chỉ khen Quý Dòm, chị còn nói, bây giờ em đọc lại lời giải cho chị chép đi. Đề nghị của chị khiến Quý Dòm cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Nó sửa lại thế ngồi, rồi khoanh tay trước ngực, chậm rãi đọc từng lời cho chị chép, dáng điệu rất là trịnh trọng. Lúc đó, anh Vũ về. Anh bước vào phòng, môi mím lại để khỏi bật cười khi thấy chị Ngân đang đóng vai một cô học trò ngoan ngoãn, còn Quý Dòm thì nghiêm trang, oai vệ như một ông giáo khó tính.
Ngân mới tới hả?
Anh nói, không nhìn về phía Quý Dòm. Chị Ngân ngừng tay ngước lên, giọng vui vẻ. Ừ, Ngân mới tới. Rồi chị hớn hở khoe, Quý đã giải giúp Ngân được câu đố đó rồi.
Vậy hả?
Anh Vũ hất đầu.
Thôi, Ngân chép tiếp đi.
Từ khi anh Vũ xuất hiện, Quý Dòng đánh mất ngay sự ung dung trước đó. Đang hùng hồn đọc cho chị Ngân chép, nó bốc im bặt và thu hai tay xuống gầm bàn, chẳng biết để làm gì.
Chỉ đến khi nghe anh Vũ rủ chị Ngân, nó mới tằng hắng 2-3 tiếng để lấy lại bình tĩnh rồi rụt rè đọc tiếp.
Hoàn toàn không hay biết gì về mối quan hệ gay cấn giữa hai anh em. Chép xong lời giải, chị Ngân buông bút xuống và cười cười nhìn Quý Giòm.
Chị còn một câu nữa. Nghe chị Ngân nói vậy, anh Vũ đưa mắt nhìn Quý Giòm có ý dò hỏi, nhưng Quý Giòm lại hiểu khác. Đang bị ám ảnh bởi chuyện nộp bản chất phạt, vừa bắt gặp cái nhìn của anh, nó rất thót và lật đật thò tay vào ngăn kéo, lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, bụng lo ngay ngáy về việc đã đổi chữ, những trò nhảm nhí trong nguyên văn thành những hoạt động khoa học một cách tự tiện và có vẻ gì đó như là thách thức.
Nhưng may làm sao, thấy Quý Giòm lo lắng chìa tờ giấy ra, anh Vũ đã vội vàng xua tay.
Thôi, chuyện đó coi như xong rồi.
Thái độ của anh Vũ bất ngờ đến mức phải ngớ người ra một hồi, Quý Giòm mới hiểu. Nó sung sướng thở một hơi dài, cảm thấy người tự dưng nhẹ bỗng. Gánh nặng mấy ngày qua vẫn đè nặng trong tâm trí nó chợt biến mất một cách vô hình, hệt như bức tượng nữ thần tự do ở cảng New York bị biến mất thình lình trong màn biểu diễn của nhà ảo thuật David Copperfield vậy.
Chị Ngân không hiểu ất giáp gì, chố mắt hỏi, chuyện gì vậy?
Ồ, có gì đâu, anh Vũ lấp lửng, chỉ là chuyện vặt thôi.
Chị bảo còn một câu nữa là câu gì vậy?
Quý Giòm láu lỉnh vọt miệng trên ngang. Quả nhiên, nghe Quý Giòm hỏi, chị Ngân quên bén mất thắc mắc. Chị đưa tay bóp bóp chán. À, câu đó như thế này này.
Trong một cuộc thi điền kinh, khi trọng tài bắn phát súng ra lệnh xuất phát, thì giữa người khán giả ngồi trên khán đài cách chỗ trọng tài đứng khoảng 100 mét, với người thính giả nghe tường thuật trực tiếp qua radio cách đó 1.000 km, ai là người tệ nghe tiếng súng trước tiên?
Chị Ngân hỏi Quý Giòm những câu đối lý thú đến nỗi anh Vũ ngồi cạnh cũng thần người ra suy nghĩ. Anh đoán là người thính giả ở xa nghe tiếng súng trước, và nếu người khán giả ngồi gần nghe trước thì chẳng ai mất công đánh đố làm gì. Nhưng tại sao người ở xa nghe thấy tiếng súng trước, người ở gần thì anh không thể giải thích suôn sẻ được. Vì vậy anh ngồi im đưa mắt nhìn Quý Giòm. Khác với lần trước, lần này Quý Giòm nhíu mày vẻ băn khoăn tợn. Chị Ngân nhìn lom lom vào mặt Quý Giòm, lo âu hỏi.
Câu đố khó quá hả em?
Quý Giòm lắc đầu. Câu đố không khó, nhưng thiếu những giả thiết cụ thể thành ra không rõ ràng.
Không rõ ràng á? Chị Ngân ngơ ngác.
Lẽ ra câu đố phải cho biết vị trí chính xác của người tường thuật viên. Quý Giòm chậm rãi giải thích. Nếu anh ta ngồi trên khán đài thì người khán giả sẽ nghe thấy tiếng súng trước. Còn nếu anh ta cầm micro đứng tại ngay điểm xuất phát cuộc thi, nghĩa là đứng kế người bắn súng hiệu, thì người thính giả nghe tường thuật qua radio sẽ là người nghe thấy tiếng súng trước tiên.
Làm sao mà người ở xa 1.000 km lại có thể nghe thấy tiếng súng trước người ở cách đó chỉ 100 mét được?
Chị Ngân kêu lên giọng nghi hoặc.
Quý Giòm mỉm cười. Chuyện này chẳng có gì lạ, bởi khi trọng tài bắn phát súng lệnh thì sóng âm của tiếng nổ sẽ biến đổi thành sóng điện trường vô tuyến thông qua máy phát tại chỗ. Sóng điện trường được phát lên không trung và truyền đi trong không khí với vận tốc khoảng 300.000 km/giây, trong khi đó sóng âm truyền trong không khí chỉ đạt vận tốc khoảng 343 m/giây. So sánh hai vận tốc, chị sẽ thấy trong khi sóng âm đi được 1 m thì sóng điện trường đã đi được gần 900 km. Như vậy người thính giả ở xa nghe thấy tiếng súng trước một người xem trên sân là chuyện tất nhiên.
Anh Vũ ngồi bên chăm chú nghe, đầu gục gà gục gặc. Còn chị Ngân thì đợi Quý Giòm dứt câu liền hớn hở reo lên.
Hay quá, nếu em không cắt nghĩa rõ ràng như vậy chị chẳng tài nào lần ra nổi.
Rồi lật vội cuốn tóc trên tay, chị nhanh nhở giục.
Bây giờ em nói lại lần nữa đi.
Quý Giòm gãi đầu.
Nhưng còn vị trí của người tường thuật?
Không sao, chị Ngân hăm hở, nếu đề bài không rõ ràng thì mình cứ nêu cả hai trường hợp, có vậy tòa báo họ mới sợ.
Nhìn bộ tịch hăng hái của chị Ngân, Quý Giòm không khỏi cười thầm. Chị cũng hiếu thắng hệt như mình, nó nhổ bụng và cảm thấy vui vui với điều vừa khám phá. Ngày hôm nay quả thật là ngày vui của Quý Giòm,
Suốt cả buổi sáng nó cứ thấp thỏm không yên, bụng lúc nào cũng lo nghe ngáy đến số phận của đống chai lọ bảo bối. Cứ nghĩ tất cả thế là đi tong hết, vậy mà trong phút chốc mọi sự lại đảo lộn tùng phèo, thật không thể nào tin được. Chị Ngân xuất hiện như một bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, kéo theo cả sự thay đổi thái độ của anh Vũ. Còn Quý Gia Hồng từ vị trí là một tên tội phạm, bỗng chốc nhảy vọt lên vai trò của một vị cứu tinh vĩ đại, oai phong ra phết. Nhưng điều hạnh phúc hơn hết là cuối cùng, trên con đường khoa học gian nan của mình, Quý Gia Hồng đã tìm ra được một người bạn tâm đắc là chị Ngân. Chị Ngân khoái nó đến mức sau khi chép xong lời giải cho câu đầu thứ hai liền chớp chớp mắt ngạ. Nghe anh Vũ nói là em làm trò ảo thuật hay lắm phải không? Bây giờ em biểu diễn vài trò cho chị xem với. Trò ảo thuật nhá. Không ngờ chị Ngân lại yêu cầu đột ngột như vậy. Quý Giòm đâm lúng túng, miệng nó hỏi mà tai mắt thì lấm la lấm lét nhìn anh Vũ. Biết Quý Giòm còn ngần ngại sau những chuyện vừa rồi, anh Vũ khẽ hắng giọng. Biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh gì gì đó. Anh nói, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng ngụ ý trấn an Quý Giòm. Quý Giòm làm gì chẳng biết điều đó. Nó còn biết vì mới trách phạt nó cách đây 3 ngày, nên lúc này anh Vũ không tiện cổ vũ nó một cách mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, anh Vũ ngày hôm nay đã không còn là anh Vũ của những ngày trước đó, và Quý Giòm chẳng mong gì hơn nữa. Nhưng khi nó cúi xuống định vói tay kéo thùng các tông dưới gầm bàn, thì bà đã thò đầu vào phòng.
Ra ăn cơm đi các cháu.
Thấy Quý Giòm sồng sộc bước vào, bà kêu, sao về sớm thế cháu? Rồi nhắc thấy Tiểu Long lẽo đẽo đi sau, bà mỉm cười vui vẻ. Ồ, Tiểu Long đấy hả? Cháu vào nhà chơi đi. Tiểu Long dạ lý nhí trong miệng, rồi lật đật theo Quý Giòm vào phòng học. Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Long đã nôn nóng hỏi ngay. Sao? Cách gì? Bây giờ mày nói tao nghe đi. Quý Giòm lấy vẻ trịnh trọng. Tao sẽ làm ảo thuật. Tướng gì? Mày lúc nào mà chả thích làm trò ảo thuật? Giọng Tiểu Long đượm thất vọng. Quý Giòm đập đập hai tay vào nhau. Nhưng lần này khác, lần này tao sẽ bán vé.
Bán vé?
Tiểu Long thô lố mắt. Bán cho ai? Bán cho bọn trẻ con trong xóm, và mình sẽ có khối tiền. Quý Giòm nói với vẻ tự tin. Nhưng Tiểu Long nhún vai tỏ ý nghi ngờ. Chắc gì tụi nó đã chịu mua vé. Mày đừng lo, Quý Giòm trấn an bạn. Vấn đề là mình phải biết quảng cáo cho rôm rả. Lát nữa, trong khi tao chuẩn bị sân khấu thì mày nhớ viết một tấm áp phích dán ngay trước cổng. Nhớ ghi rõ, ảo thuật gia Elvis Quý sẽ trình diễn những màn ảo thuật ly kỳ hấp dẫn, không thể nào tin được như biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh. Giá bình dân 2.000 đồng một vé. Ai chậm chân coi như chết nửa đời người. Giá bình dân gì mà tới 2.000 đồng? Tiểu Long phản đối. Mày chả biết cái gì cả. Quý Giòm khịt khịt mũi. Hôm trước, ảo thuật gia Elvis Công biểu diễn ở nhà hát thành phố bán tới cả 100.000 đồng một vé lận. Tao bán có 2.000 đồng, ăn nhầm gì? Tiểu Long vẫn chưa yên tâm. Nhưng tụi nhóc đào đâu ra tiền mà mua vé? 2.000 đồng thì đứa nào chả có. Quý Giòm nhún vai. Nếu không có, chúng sẽ xin anh chị bằng một chai nước ngọt Tribeco chứ mấy. Nghe Quý Giòm thuyết một hồi, Tiểu Long bắt đầu cảm thấy bùi tai. Nhưng nó sực nhớ tới một vấn đề nan giải khác. Biết lấy gì làm vé bây giờ? Quý Giòm chỉ tay ra sau bếp. Mày chạy ra đằng kia, nhặt củ khoai đem lên đây, rồi lấy dao khắc. Chỉ khắc giá tiền thôi, xong lấy phẩm đỏ bôi vào rồi in lên giấy. Mày sẽ có hàng trăm vé trong nháy mắt. Tới đây thì Tiểu Long không thắc mắc nữa. Nó lặng lẽ rảo xuống bếp. Nó cũng không hỏi xem liệu lát nữa đây Quý Giòm sẽ thực hiện những trò ảo thuật không thể nào tin được như những gì nó sắp ghi trên tờ áp phích quảng cáo hay không. Về khoản này, Tiểu Long rất tin bạn. Ngày xưa, nó đã thấy Quý Giòm làm trò nhiều lần, cả lúc ở nhà lẫn khi liên hoan văn nghệ trên lớp. Trước đám đông, những tiết mục đặc sắc của Quý Giòm bao giờ cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Tiểu Long chẳng lo chuyện đó. Nó chỉ lo, chẳng biết chốc nữa bọn nhóc có mặn mà gì vì chuyện bỏ tiền mua vé vào xem ảo thuật cây nhà lá vườn biểu diễn hay không. Trong khi Tiểu Long đang lui cui in vé và trình bày áp phích quảng cáo, thì Quý Giòm bận rộn chuẩn bị sân khấu, phông màn. Những trò ảo thuật này, Quý Giòm đã từng thực hiện qua nhiều lần, nên nó không cần phải dợt lại nữa. Bây giờ, nó chỉ cốt làm sao cho khung cảnh trong phòng thật nổi bật để tăng hiệu quả biểu diễn, Lần đầu tiên biểu diễn có bán vé, Quý Giòm không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Diễn không khéo hoặc bể đĩa nửa chừng, bọn nhóc nhao nhao lên phản đối hoặc đòi lại tiền thì khốn. Lúc ấy, coi như chẳng cần phải mơ tưởng gì đến con gấu bông cho nhỏ anh nữa. Quý Giòm vừa làm vừa loay hoay tính toán. Nó khệ nệ khuân chiếc bàn ra giữa phòng, lót một tấm ni lông lên trên rồi thận trọng sắp xếp lên đó các chai lọ cùng các túi hóa chất đã được sửa soạn sẵn. Khi kéo rèm cửa sổ, Quý Giòm thấy cần phải căng thêm lên bức vách phía sau một tấm màn trắng để làm nổi rõ màu sắc của các loại dung dịch cũng như các khói lửa sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc trình diễn. Nhưng biết tìm đâu ra một bức màn trắng bây giờ? Ngẫm nghĩ một hồi, Quý Giòm chợt sáng mắt lên khi nhớ tới những tấm drap trải giường. Nhưng khổ nỗi, tấm drap của nó lại may bằng thứ vải in bông. Tấm drap của nhỏ Diệp cũng màu mè sặc sỡ. Chỉ có tấm drap trải giường của anh Vũ là drap trắng. Nghĩ đến chuyện tháo tấm drap của anh Vũ để căng màn, Quý Giòm thốt dùng mình. Cũng như bà, anh Vũ rất nghiêm khắc với nó trong những chuyện như thế này. Anh thường bĩu môi chê bai nó, bảo những thí nghiệm khoa học của nó chỉ là trò trẻ con. Mỗi lần thấy nó loay hoay với đống chai lọ, anh thường nhún vai. Mày chỉ tổ làm rác nhà. Đối với anh Vũ, để có thể trở thành một người chững chạc, phải biết vứt những thứ lỉnh kỉnh đó đi. Người chững chạc là phải biết suy tư mơ mộng, phải biết ngồi vẩn vơ hàng giờ bên cửa sổ, ngắm mưa rơi lất phất bên ngoài, để rồi sau đó ngồi vẩn vơ bên cửa sổ thêm hàng giờ nữa để cặm cụi viết những vần thơ không bao giờ đăng báo. Hay nói chính xác hơn là không báo nào chịu đăng, giống như trường hợp của anh. Quý Giòm đã thấy anh Vũ từng tập thơ, chinh chít hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác. Nhưng dường như những sáng tác của anh chẳng có báo nào chịu tiêu thụ. Chỉ đến khi anh quen với chị Ngân, lần đầu tiên Quý Giòm mới thấy có người chịu đọc thơ anh và đó là độc giả duy nhất thường hỏi mượn những tập thơ của anh để đem về nhà. Nhưng đem về có phải để đọc hay không thì Quý Giòm không biết. Nói chung, Quý Giòm chẳng ác cảm gì với món thơ văn của anh Vũ. Nó cũng chẳng hề châm chọc anh, mặc dù đôi lúc nó thấy buồn cười. Vậy mình chẳng hiểu sao anh Vũ lại có vẻ không chịu đựng nổi cái món khoa học của nó. Có lẽ là do trong khi tiến hành những cuộc thí nghiệm triền miên của mình, vì thiếu thốn dụng cụ, nó hay đụng đến đồ đạc của anh. Khi thì chớp cái bật lửa, lúc lại cuỗng con dao cái kéo, và sau đó nếu không thất lạc thì những món này cũng sút cán gãy gọng hoặc long đinh tuột ốc. Có lần tức quá, anh Vũ đe: "Mày mà còn làm hỏng đến đồ của tao lần nữa, tao sẽ vứt toàn bộ những thứ lốc cốc leng keng của mày vào hố rác cho xem." Bây giờ nhớ lại gương mặt đỏ bừng của anh lúc đó, Quý Giòm hãy còn hãi. Nhưng nếu không có tấm drap trắng của anh thì màn biểu diễn chốc nữa đây sẽ chẳng ra sao. Thí nghiệm một mình thì chả cần gì ba thứ đó. Nhưng trổ tài trước một đám đông khán giả, lại có bán vé thu tiền hẳn hoi thì chắc lại là chuyện khác. Đâu thể qua loa sơ sài được. Đắn đo cân nhắc một hồi, Quý Giòm quyết định liều. Nó nhủ: "Anh Vũ sẽ chẳng biết đâu. Mình sẽ giữ gìn tấm drap cẩn thận. Đến lúc anh đi học về thì mọi thứ đã đâu vào đấy." Nghĩ là làm, Quý Giòm rón rén bước qua phòng ngủ. Nhưng đến khi nó tháo được tấm drap giường, xếp lại kẹp vào nách chuẩn bị đi ra thì bà trông thấy. "Này này, cháu lại định nghịch ngợm cái gì đấy?" Bà hớt hải kêu. Quý Giòm giật bắn người. Nãy giờ mải lo đến sự thành bại của buổi diễn, nó quên bẵng mất sự có mặt của bà ở nhà. Thế này thì gáy gó to. Quý Giòm quay người lại, giấu tấm drap ra sau lưng, giọng hiền khô: "Dạ, cháu có định làm gì đâu ạ." Bà nheo nheo mắt: "Thì cháu giấu cái gì sau lưng đấy?" "Cái này ấy à?" Quý Giòm lúng túng: "Đây là chiếc áo bẩn, cháu định đem đi giặt." "Cháu mà giặt đồ?" Bà trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Trong nhà, Quý Giòm là chúa lười. Ngoài niềm say mê học tập, nó chỉ biết vùi đầu vào đống chai lọ, chả để tâm gì đến chuyện chung quanh. Việc nhà, việc cửa nó phó hết cho bà và nhỏ Diệp. Vì vậy, bảo Quý Giòm tự giặt đồ cũng là hoang đường, nhưng bảo đức vua tự thổi cơm ăn. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của bà, Quý Giòm biết ngay là mình bị hớ, nó vội vàng chữa: "Cháu có bảo là cháu tự giặt đồ đâu, cháu chỉ định đem bỏ vào nhau thôi." "Nhưng đấy không phải là chiếc áo." Bà vẫn nhìn long long vào mặt Quý, giọng đe dọa. Quý Giòm liếm môi: "Bà thật lạ, chả áo chứ là gì?" bà chìa tay ra, là gì thì cháu cứ đưa đây là biết ngay. Tới nước này thì Quý Giòm biết là không thể giấu giếm được, nó buột miệng là tấm drap giường. Tuy vậy là vẫn thủ tay sau lưng, nhưng bà chẳng buồn nhìn nó. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ một vòng rồi thản thốt kêu lên. Trời đất, sao cháu dám lấy tấm drap của anh Vũ để làm đồ chơi? Cháu không sợ anh Vũ sẽ xé xác cháu ra hay sao? Quý Giòm khịt khịt mũi. Chỉ khi nào bà nói thì anh Vũ mới biết thôi. Quý Giòm tưởng nói vậy bà sẽ không làm khó dễ cho nó. Nào ngờ bà nghiêm mặt. Bà sẽ nói, bà không muốn cháu nghịch phá đồ đạc của người khác. Thái độ cương quyết của bà khiến Quý Giòm nhăn nhó. Cháu đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đây không phải là trò nghịch phá. Bà lắc đầu, là thí nghiệm khoa học thì cũng thế thôi. Cũng không phải thí nghiệm khoa học nữa. Cuối cùng không nén được, Quý Giòm kêu lên, đây là cháu giúp bạn. Câu nói của Quý Giòm làm bà ngẩn ngơ. Giúp bạn là sao? Nghĩa là cháu muốn giúp Tiểu Long ấy mà. Nghĩa là như thế này này. Vừa nói, Quý Giòm vừa ngồi xuống ghế. Nó không giấu tấm drap sau lưng nữa mà đặt lên đùi. Rồi nó bùi ngồi thuật cho bà nghe nó đã bắt gặp Tiểu Long ngồi thẫn thờ ngoài sân như thế nào và Tiểu Long đã tâm sự với nó ra sao. Quý Giòm không giấu giếm điều gì. Nó kể cả chuyện nó định bán vé cho bọn nhóc vào xem nó biểu diễn. Tất nhiên, khi thú thật đoạn này, nó liếc trộm bà mấy lần để xem bà phản ứng ra sao. Nhưng nó chẳng thấy gì đặc biệt cả. Bà vẫn ngồi im nghe nó nói, mặt mày nghiêm nghị một cách khác thường. Mãi đến khi nó nói xong, bà mới trầm ngâm bảo, vậy thì cháu đem tấm grab đi đi, nhưng nhớ đừng làm bẩn đấy. Bà nói ngắn gọn, đơn giản nhưng rõ ràng. Quý Giòm tưởng như có ai vừa nhấc một tảng đá ra khỏi ngực của mình. Mặt tươi hơn hớn, nó đứng bật dậy phóng vụt ra cửa. Có tiếng bà vói theo, làm gì thì làm nhưng chớ có dở trò súng ống đì đoàng ra nữa đấy nhé. Tất nhiên lần này Quý Giòm chẳng dại gì gây ra tiếng nổ, nó chỉ làm cho lửa cháy thôi. Nhưng lửa cháy trong phòng lại bùng lên rồi tắt ngay, hẳn là bà không thấy. Bây giờ chỉ còn mỗi chuyện trang phục. Quý Giòm vừa căng tấm drap lên tường, vừa cố nhớ xem trong tủ có bộ quần áo nào rông giống với bộ cánh mà các nhà ảo thuật thường hay mặc không. Nhưng nó chẳng nhớ ra một bộ nào như vậy cả. Rốt cuộc, sau một hồi lục lục lọi lọi, Quý Giòm đành tạm bằng lòng với chiếc áo di lê màu tím thẫm, loại áo khoác bên ngoài sơ mi mà lâu nay nó rất ít dụng tới. Đang đứng xăm soi ngắm nghía trước gương, Quý Giòm chợt thấy Tiểu Long thò đầu vào. Sao? Mày đã dán tờ quảng cáo lên cổng chưa? Quý Giòm quay lại hỏi. Rồi, tụi nhóc bù đông như kiến. Quý Giòm sung sướng, tụi nó có nói gì không?
Có.
Tụi nó nói sao? Quý Giòm hỏi dồn dập khiến Tiểu Long đông rụt rè. Nó ngắc ngứ một hồi rồi mới đáp. Tụi nó bảo mày xạo. Quý Giòm sầm mặt. Đứa nào nói vậy? Mày cứ gõ bẹp đầu. Bảo tụi nó nếu tao xạo, cho tụi nó dẫn ba mẹ tới đây đòi lại tiền. Tiểu Long quay ra một lát lại quay vào. Lần này mặt mày nó trông hí hửng. Tao bán được 3 vé rồi. Quý Giòm cau mặt. 3 vé thì ăn nhầm gì, ra bán tiếp đi. Tiểu Long chớp mắt. Tụi nó hỏi chừng nào mới bắt đầu biểu diễn. Mày cứ nói là 15 phút nữa. Tiểu Long lại quay ra, nhưng chốc chốc nó lại thò đầu vào, thông báo. Được 5 vé rồi, được 8 vé, 12 vé. Quý Giòm vuốt vuốt cổ áo, 12 vé mới được 24.000, chưa ăn thua gì cả. Nhưng Tiểu Long chẳng thể làm hơn được nữa. Nó bán tới vé thứ 15 thì những đứa đã mua vé sốt ruột lắm, chúng nhao nhao. Diễn đi chứ, 15 phút sao lâu quá vậy? Mở màn lẹ đi, tao còn phải chạy đi mua dầu cho mẹ tao. Không diễn là ông trả lại vé à? Tiểu Long nhăn nhó nhìn Quý Giòm. Giờ sao mày? Đành phải bắt đầu chứ sao? Quý Giòm nhún vai, nó tắc lưỡi an ủi bạn. Được 30.000 cũng khá lắm rồi. Mày cứ yên chí, rồi mình sẽ nghĩ ra cách để xoay tiếp. Nói xong, nó lẩn ngay vào phòng. Khi Tiểu Long dẫn khán giả vào thì Quý Giòm đã ung dung đứng trước chiếc bàn, ngổn ngang chai lọ, mặt mày lạnh lẽo, không thua gì David Copperfield lúc sắp sửa đi xuyên qua bức tường của Vạn Lý Trường Thành. Rèm cửa buông kín và những chiếc bóng đèn được Quý Giòm phủ một lớp giấy bóng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang, huyền bí. Nhưng khung cảnh âm u hồi hộp đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một đám khán giả ồn ào lắm miệng. Tiếng một đứa oang oang.
Ngồi ở đâu đây? Rạp xiếc gì chả có ghế ghét gì hết vậy?
Khi nghe Tiểu Long bảo phải ngồi xếp hàng dưới đất, bọn nhóc lại la dân.
Trời đất, ông bỏ tới 2.000 mua vé mà vào đây bắt ông ngồi dưới đất.
Ta chẳng chịu đâu, ngồi dơ quần lát về mẹ tao đánh cho bét đít.
Giữa những tiếng la chí chóe của đám trẻ bát nháo, bộ tịch Tiểu Long nom đến tội. Nó cứ xoay hết bên này đến bên kia, nhấn cổ được ông nhóc này ngồi xuống thì ông nhóc khác lại nhổm lên, cứ hệt như một chị nhà quê đang cuống cuồng đuổi bắt đàn vịt sổng giữa chợ. Quý Giòm nhìn quang cảnh trước mắt, vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng, thấy Tiểu Long cứ loay hoay mãi vẫn không dẹp được bọn lọi tì, nó liền cầm lên chiếc vỡ thủy tinh, gõ con con vào chiếc bình trước mặt.
Yên lặng, yên lặng, màn ảo thuật thứ nhất bắt đầu.
Mưu kế của Quý Giòm quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Nó vừa cất tiếng, bọn nhóc lập tức im bặt, mắt đứa nào đứa nấy thò lỏ nhìn về phía nó. Đến bây giờ bọn nhóc mới để ý đến chiếc áo khoác lửng trên người Quý Giòm và chiếc mũ đen Quý Giòm đang đội. Ừ, thằng này nom cũng có vẻ ảo thuật gia ra phết. Nhiều đứa nghĩ, và vì thế chúng ngồi im trố mắt xem thử Quý Giòm định làm trò gì, quên bẵng mất nỗi lo dơ quần dơ áo. Thấy bọn nhóc đã tập trung chú ý đến mình, Quý Giòm buông chiếc đũa thủy tinh xuống và từ từ nhấc hai chiếc bình nhựa trước mặt lên, giọng trịnh trọng.
Thưa các bạn, thưa quý ông, quý bà.
Quý Giòm mới nói đến đây đã nghe phía dưới có tiếng cười hi hí, nhưng nó phớt lờ, tiếp.
Màn ảo thuật lạ lùng mà tôi sắp trình diễn với quý ông quý bà đây có liên quan đến một vụ án thời xưa.
Nói đến đây, Quý Giòm cố ngưng một chút, cốt tạo sự hồi hộp cho khán giả. Quả nhiên, nghe nói có vụ án, bọn nhóc há hốc mồm, lắng tai chờ nghe tiếp.
Cái vụ án đó là như thế này, Quý Giòm hắng giọng kể.
Ngày xưa, có một tay nhà giàu nọ muốn cướp vợ của một người hàng xóm nghèo, bèn lập kế gọi người hàng xóm đó đến xay gạo dùng, rồi vu anh ta tội ăn cắp vàng bạc của gia chủ. Vụ án lập tức được báo lên quan. Quan ăn đút của tay nhà giàu từ trước nên mặc cho người hàng xóm kêu oan như bọng, vẫn đổ diệt tội trạng lên đầu anh ta và kêu án đầy biệt xứ. May thay, lúc ấy có một thuật sĩ đi ngang qua, nghe chuyện liền xin vào ra mắt. Sau khi hỏi han đầu đuôi tự sự, người thuật sĩ biết vụ án có nhiều oan khuất, bèn đứng ra minh oan cho anh hàng xóm nghèo và vạch trần âm mưu đổi trắng thay đen của tên nhà giàu quỷ quyệt. Lý lẽ vững chắc của người thuật sĩ khiến quan cứng họng không cãi được tiếng nào. Tức mình, quan bèn đập bàn thét.
Trắng là trắng, đen là đen, đổi trắng thay đen thế nào được mà nhà ngươi cứ lải nhải mãi thế.
Trước trận lôi đình của quan, người thuật sĩ vẫn bình tĩnh đáp. Thưa ngài, đổi trắng thay đen là chuyện thường tình ở đời. Ngay cả thứ nước màu trắng trong chiếc bình trước ngạ mặt ngài đây, tôi cũng có thể biến nó thành màu đen trong chớp mắt. Huống gì những chuyện xa xôi. Kể đến đây, Quý Giòm lắc lắc hai chiếc bình đang cầm trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống, giọng nghiêm nghị. Đó chính là hai chiếc bình này đây.
Bọn nhóc lập tức chen nhau chồm tới trước để nhìn cho rõ hai chiếc bình. Một đứa hỏi, như vậy là người thuật sĩ có cả thảy mấy chiếc bình, hai chiếc hay một chiếc?
Quý Giòm khịt mũi, tất nhiên là hai chiếc.
Sao khi nãy mày bảo chỉ có một chiếc?
Thằng nhóc cãi lại.
Tao chả bảo gì cả.
Quý Giòm nổi quặng.
Một chiếc hay hai chiếc cũng vậy thôi.
Một đứa khác tỏ ý nghi ngờ. Nhưng chắc gì đây là hai chiếc bình của người thuật sĩ nọ?
Quý Giòm gầm gừ.
Chắc hay không gì thì giang ra rồi mày sẽ biết.
Vừa nói, Quý Giòm vừa nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Long dẹp loạn. Hiểu ý bạn, Tiểu Long vội vàng giang rộng hai cánh tay vạm vỡ, lùa đám khán giả đang chồm chồm trở về chỗ cũ.
Ngồi xuống, ngồi xuống.
Khi bọn nhóc đã ổn định trật tự, Quý Giòm liền cầm hai chiếc bình đưa qua đưa lại trước mặt.
Quý ông, quý bà nhìn kỹ đi. Trong hai chiếc bình này, một chiếc đựng nước trắng, một chiếc đựng bột trắng. Nói chung chỉ toàn màu trắng và người thuật sĩ đã làm như thế này đây.
Nói vừa dứt câu, Quý Giòm nhanh tay đổ chất dịch lỏng trong suốt vào bình bột. Xong là lấy chiếc đũa thủy tinh quậy lên. Trong thoáng chốc, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn nhóc,
chiếc bình thủy tinh đột ngột sậm màu lại và bắt đầu bốc khói. Và chừng vài phút sau, một khối cứng màu đen bỗng trồi lên khỏi miệng bình đến mấy phân, nổi bật trên nền trắng của tấm wrap căng ra phía sau và kéo theo nó là những tiếng suýt xoa thán phục.
Tài quá hen.
Đúng là đổi trắng thay đen hay thật. Có thế mới đáng đồng tiền bát gạo chứ. Tiểu Long ngồi lẫn trong đám nhóc, nghe khen sướng phồng mũi, luôn miệng cười hì hì. Quý Giòm cũng khoái chí không kém, nhưng lỡ đóng vai David Copperfield, nó phải cố giữ vẻ đĩnh đạc và phớt tỉnh để xứng đáng với tầm vóc của mình. Sau khi dẹp hai chiếc bình và đặt lên bàn một tấm bìa cứng, Quý Giòm gõ gõ chiếc đũa thủy tinh xuống bàn. Quý ông, quý bà lưu ý, đây là màn ảo thuật thứ hai, còn ly kỳ hấp dẫn hơn màn thứ nhất. Màn này...
Khoan đã, màn khi nãy đã xong đâu?
Một ông nhóc bỗng chồm dậy vọt miệng chen ngang. Đám đông đang nôn nóng chờ xem màn tiếp theo thình lình bị ông nhóc này làm cụt hứng, bèn nhao nhao phản đối.
Đồ phá đám, ngồi xuống đi. Người ta đã đổi trắng thành đen rồi, còn xong với chưa xong gì nữa.
Ông nhóc gãi đầu.
Nhưng còn người hàng xóm nọ?
Người hàng xóm nào? Có tiếng hỏi.
Thì người hàng xóm trong câu chuyện khi nãy chứ người hàng xóm nào? Rốt cuộc anh ta có được tha hay không?
Tất nhiên là được tha rồi.
Sao mày biết? Sao lại không biết?
Đừng có sóc, câu chuyện vừa rồi kể đã hết đâu.
Kể chưa hết cũng biết, nếu không được tha thì chẳng ai kể làm gì.
Thấy cuộc đối đáp lạc đề này có nguy cơ kéo dài đến vô tận, Quý Giòm vội vã can thiệp.
Thôi đừng cãi nhau nữa,
tóm lại là người hàng xóm được tha, tên nhà giàu vô ngục. Bây giờ xin quý ông quý bà xem tiếp.